Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng.
Kính chào quý vị và các bạn, đây là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Sáng nay, thứ bảy, ngày 2 tháng 7 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội quý 2 năm 2022, lãnh đạo các sở ngành của thành phố Hà Nội đã thông tin về nhiều vấn đề nóng được dư luận quan tâm.
Hà Nội chuẩn bị chu đáo, tạo thuận lợi cho thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2022.
Thông tin chính thức về việc hai người Việt bị cáo buộc xâm hại tình dục tại Tây Ban Nha.
Gần 10.000 người bị xử lý vi phạm về nồng độ cồn và gần 4.000 xe tải phải cắt thùng trong 10 ngày đầu cao điểm.
Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Lạm phát tại khu vực sử dụng đồng tiền chung Euro đã tăng lên mức kỷ lục.
Thêm một vụ xả súng tại Mỹ khiến 9 người bị thương. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều qua, Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã ký kết quy chế phối hợp công tác với sở ngành, văn hóa và thể thao, giáo dục và đào tạo, du lịch, y tế, lao động thương binh và xã hội, thông tin và truyền thông, Ban Dân tộc thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên tham dự. Theo trưởng Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thanh Bình, trong nhiệm kỳ qua, công tác phối hợp giữa Ban Văn hóa Xã hội và các cơ quan khối văn hóa xã hội đã phát huy hiệu quả, giúp hoàn thành được nhiều kế hoạch, nhiệm vụ công tác. Phát huy các kết quả trên, nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân thành phố và các sở ngành sẽ phối hợp trong hoạt động giám sát, khảo sát, thẩm tra về các báo cáo, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thủ đô hàng năm và 5 năm, phối hợp tham mưu xây dựng các cơ chế chính sách có liên quan theo quy định, tăng cường trao đổi cung cấp thông tin, tài liệu và cử cán bộ tham dự các cuộc họp, hội thảo, tập huấn, giám sát, khảo sát có nội dung liên quan đến lĩnh vực hoạt động.
Chiều cùng ngày, đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo Quốc gia do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 thành phố Hà Nội và Ban Chỉ đạo các cụm thi quận, huyện, thị xã. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, trưởng Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng chủ trì buổi làm việc với đoàn kiểm tra tại điểm cầu Ủy ban Nhân dân thành phố. Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho biết, qua kiểm tra tại điểm thi trường Trung học phổ thông Thăng Long, quận Hai Bà Trưng, nghe báo cáo từ các đơn vị địa phương, đoàn ghi nhận công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tại Hà Nội đang được tập trung triển khai chu đáo, nghiêm túc, bài bản và trách nhiệm. Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh, mục đích của kỳ thi không chỉ để lấy kết quả xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, mà còn là căn cứ để nhiều cơ sở giáo dục đại học sử dụng để tuyển sinh, đòi hỏi phải tổ chức kỳ thi chặt chẽ, công bằng, bảo đảm quyền lợi cho người học. Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành phố Hà Nội chuẩn bị kỹ lưỡng, không chủ quan với phương châm chuẩn bị chu đáo các điều kiện, kiểm soát tốt tình hình và giải quyết hiệu quả các tình huống. Thành phố Hà Nội cần rà soát lại toàn bộ điều kiện cơ sở vật chất của các điểm thi, lưu ý có máy phát điện để phục vụ thí sinh và bảo đảm việc giám sát, ghi hình tại phòng bảo quản đề thi. Bài thi được duy trì liên tục 24 giờ một ngày, chuẩn bị điều kiện an toàn cho thí sinh diện F0 có nguyện vọng dự thi, tổ chức tập huấn quy chế thi nghiêm túc, nâng cao trách nhiệm của cán bộ coi thi, cố gắng hạn chế tối đa số thí sinh vi phạm quy chế.
Tiếp thu các ý kiến tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết, việc tổ chức kỳ thi vào lớp 10 thành công đã giúp cho Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành phố và các địa phương có thêm kinh nghiệm trong việc tổ chức kỳ thi lần này. Là địa phương có số lượng thí sinh dự thi lớn, chiếm gần 1/10 của cả nước, địa bàn rộng, Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông đã sớm ban hành kế hoạch tổ chức kỳ thi, chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tập huấn cho cán bộ, nhân viên và thí sinh với yêu cầu tuyệt đối không chủ quan. Nhấn mạnh quyết tâm cao của thành phố Hà Nội trong việc tổ chức thành công kỳ thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Chử Xuân Dũng đề nghị sở, ban ngành và địa phương tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ, tiếp tục rà soát các điều kiện tổ chức kỳ thi, đảm bảo thuận lợi nhất cho các cán bộ, giáo viên, thí sinh, đồng thời dự liệu các tình huống bất chắc có thể xảy ra để chủ động có thể ứng phó.
Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội quý 2 năm 2022. 6 tháng đầu năm, nhờ triển khai các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, các hoạt động sản xuất, kinh doanh phục hồi nhanh, tạo đà cho sự phục hồi phát triển kinh tế. Đặc biệt, công tác thu chi ngân sách được đảm bảo, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 177.464 tỷ đồng, đạt 56,9% dự toán, bằng 122,4% so với cùng kỳ năm 2021. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa được đầu tư phát triển. Trong 6 tháng cuối năm, thành phố cũng đã đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung kiểm soát dịch bệnh, đẩy nhanh công tác quy hoạch, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, đẩy mạnh giải ngân dự án đầu tư công, quy hoạch đất đai, trật tự xây dựng. Tại buổi họp báo, một trong những vấn đề nóng được nhiều phóng viên quan tâm đó là vấn đề quy hoạch tuyến đường Lê Văn Lương, Tố Hữu sau khi có kết quả thanh tra của Bộ Xây dựng. Trả lời phóng viên, đại diện Sở Quy hoạch Kiến trúc cho biết, trong kết luận của thanh tra Bộ Xây dựng không khẳng định phá nát hay băm nát quy hoạch của tuyến đường này.
Tại buổi họp báo ngày hôm qua, lãnh đạo các sở ngành của thành phố Hà Nội đã thông tin nhiều vấn đề nóng được dư luận quan tâm như là tình hình dịch COVID-19, vụ án liên quan đến việc mua sắm kit xét nghiệm của công ty cổ phần công nghệ Việt Á, quy định về sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố để trông giữ xe. Thông tin tại buổi họp báo, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương cho biết tình hình dịch COVID-19 của thành phố đã giảm rất nhiều so với thời gian trước. Hiện Hà Nội ghi nhận số ca mắc trung bình là 180 ca một ngày, giảm mạnh so với vài tháng trước đây. Bên cạnh đó, cũng theo kết quả giải trình tự gen của Bệnh viện Bạch Mai, có 3 người tại Hà Nội nhiễm biến chủng BA.5. Đây là biến chủng phụ của Omicron, có khả năng lây nhiễm nhiều hơn các biến chủng khác như BA.1 hay BA.2, nhưng mức độ nặng hay không chưa có bằng chứng rõ ràng. Tuy nhiên, cả 3 trường hợp đều không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ. Về tình trạng hàng trăm cán bộ nhân viên y tế nghỉ việc, Phó Giám đốc Sở Y tế Vũ Cao Cương cho biết thêm, việc này xảy ra rải rác trong các năm, nguyên nhân do dịch COVID-19 kéo dài trong 2 năm tạo áp lực tương đối lớn đến cán bộ y tế tất cả các tuyến, nguồn thu của các đơn vị giảm nhiều, đặc biệt là các bệnh viện tự chủ và y tế cơ sở, nên thu nhập của các cán bộ y tế so với khối lượng công việc chưa tương xứng. Sở Y tế Hà Nội đã có báo cáo với các cấp, lãnh đạo và đưa ra một số các giải pháp thực hiện. Liên quan đến việc mua sắm kit xét nghiệm của công ty cổ phần công nghệ Việt Á, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an thành phố đã khởi tố 3 vụ án, gồm một vụ việc liên quan đến Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội CDC Hà Nội, một vụ liên quan đến Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, một vụ việc liên quan đến Bệnh viện Đa khoa Ba Vì. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết thêm, ông Trương Quang Việt, Giám đốc CDC Hà Nội và bà Lê Thị Bích Tuyến, trưởng phòng tài chính kế toán CDC Hà Nội, bị cáo buộc đã nhận 1,1 tỷ của công ty cổ phần công nghệ Việt Á, được các thông số kỹ thuật của kit xét nghiệm công ty cổ phần Việt Á giúp công ty này trúng thầu 2 dự án cung cấp kit xét nghiệm, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 9 tỷ đồng. Đến ngày 10 tháng 6 vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về hoạt động đấu thầu gây hiệu quả nghiêm trọng xảy ra tại CDC Hà Nội, đồng thời bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Trương Quang Việt và bà Lê Thị Bích Tuyến. Vụ án đang tiếp tục được điều tra và làm rõ.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thông tin chính thức về việc hai người Việt bị cáo buộc xâm hại tình dục tại Tây Ban Nha sẽ tiếp nối chương trình. Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha, ngày 25 tháng 6 năm 2022, Cảnh sát đảo Mallorca, Tây Ban Nha thông báo đã bắt giữ hai công dân Việt Nam với cáo buộc xâm hại tình dục đối với trẻ vị thành niên 17 tuổi và xâm phạm quyền riêng tư. Hiện tại, hai công dân đã được tại ngoại và trong quá trình chờ cơ quan chức năng Tây Ban Nha xử lý. Ngay sau khi nhận được thông tin, Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha đã triển khai bước đầu các biện pháp bảo hộ công dân, làm việc với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin, đề nghị phía Tây Ban Nha đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam, cũng như kịp thời cung cấp thông tin về diễn biến tình hình xử lý cho Đại sứ quán. Trước đó, tờ báo Tây Ban Nha Mallorca Daily Bulletin đưa tin, hai nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam gồm một diễn viên 37 tuổi và một nhạc sĩ 42 tuổi đã bị cảnh sát Tây Ban Nha bắt vào ngày 25 tháng 6 với cáo buộc cưỡng hiếp một cô gái 17 tuổi, người Anh. Ngay khi có thông tin này, cư dân mạng Việt Nam đã lập tức đưa ra những đồn đoán về hai nghệ sĩ người Việt đi du lịch Tây Ban Nha trùng vào thời điểm diễn ra vụ việc. Hai nghệ sĩ được cho là diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Về độ tuổi của hai nghệ sĩ là 37, 42 cũng trùng khớp như trong các bài báo.
Tối qua, Học viện Âm nhạc Quốc gia họp khẩn theo hình thức trực tuyến đối với trường hợp của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Cuộc họp này được tổ chức theo chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông. Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh hiện đang là giảng viên khoa âm nhạc truyền thống của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn, giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho biết, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh ra nước ngoài không xin phép cơ quan chủ quản. Hiện nay phía nhà trường đang sát sao theo dõi những thông tin diễn biến vụ việc đang điều tra tại Mallorca, Tây Ban Nha mà cộng đồng mạng nghi ngờ có liên quan đến Hồ Hoài Anh. Ông Tuấn khẳng định, nếu như những thông tin dư luận đưa ra là đúng sự thật và có kết luận chính thức của các cơ quan chức năng, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam sẽ thành lập hội đồng xử lý kỷ luật, xem xét mức độ vi phạm của viên chức theo luật viên chức. Nếu giảng viên dính líu đến các hành vi bị truy cứu trách nhiệm hình sự trước pháp luật, hội đồng xử lý kỷ luật sẽ xin ý kiến lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để xử lý nghiêm khắc. Còn trường hợp Hoài Anh không liên quan đến vụ điều tra ở Tây Ban Nha thì nhà trường vẫn xử lý lỗi cán bộ ra nước ngoài không xin phép. Ông Tuấn nói, lỗi này nhẹ nhất cũng phải phê bình, báo cáo.
Ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, thông tin về sự việc liên quan đến diễn viên Hồng Đăng đang gây xôn xao dư luận. Theo ông Phạm Xuân Tài, diễn viên Hồng Đăng thuộc biên chế Nhà hát kịch Hà Nội. Theo thông tin chưa chính thống, diễn viên Hồng Đăng đi du lịch châu Âu và có liên quan đến vụ việc đang được điều tra.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
Tiếp theo là những thông tin kinh tế xã hội đáng chú ý khác. 6 tháng đầu năm nay được đánh giá không thuận lợi cho thương mại toàn cầu do biến động giá vật tư, vận chuyển, cân đối chi phí đầu vào và giá thành sản phẩm, khiến cho dòng đầu tư FDI chậm lại. Tuy nhiên, Việt Nam tiếp tục là điểm đến đầu tư hấp dẫn của các tập đoàn đa quốc gia. Theo chỉ số chính phủ tốt được công bố bởi Viện Quản trị Trader của Singapore, thu hút đầu tư của Việt Nam đứng vị trí thứ 39 trên tổng cộng 104 quốc gia được xếp hạng, tăng 18 bậc so với năm ngoái. Đáng chú ý là dòng vốn chất lượng cao đang hướng vào Việt Nam nhiều hơn. 6 tháng đầu năm nay, vốn đăng ký mới chỉ đạt gần 5 tỷ đô la Mỹ, giảm 48% so với cùng kỳ. Phần nhiều là do dòng vốn này chưa phục hồi sau thời gian dài gián đoạn do dịch bệnh, nhưng thay vào đó lại là những cái tên lớn được quan tâm mở rộng đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ vào Việt Nam như Lego, Intel, Samsung, Apple và mới đây nhất là Pandora.
Theo điều chỉnh mới của Liên Bộ Tài chính Công Thương, từ 15 giờ chiều ngày hôm qua, giá xăng RON 95 loại 3 đã giảm còn 32.760 đồng một lít, giảm 110 đồng một lít so với kỳ điều hành trước. Bộ Công Thương lý giải do thời gian vừa qua, quỹ bình ổn giá đã được sử dụng liên tục để bình ổn giá xăng dầu trong nước nên số dư quỹ bình ổn giá còn lại ít. Tại nhiều doanh nghiệp, quỹ bình ổn giá đã bị âm. Kỳ điều hành lần này, giá các mặt hàng xăng dầu đều có xu hướng giảm nên Liên Bộ Công Thương Tài chính quyết định ngừng chi quỹ bình ổn giá đối với hai loại dầu diesel và dầu hỏa, đồng thời bắt đầu trích lập quỹ bình ổn giá đối với một số loại xăng dầu tiêu dùng không nhiều.
Để hút khách hàng gửi tiền ngay từ đầu tháng 7, 10 ngân hàng đã quyết định tăng lãi suất. Khách hàng gửi tiết kiệm ở nhiều ngân hàng sẽ được hưởng lãi suất khá hấp dẫn. Đây là đợt điều chỉnh thứ hai trong năm nay, sau lần đầu tiên vào giữa tháng 5 vừa qua. Ở đợt điều chỉnh lần này, khoảng 10 ngân hàng quyết định tăng lãi suất tiền gửi với mức thấp nhất là 0,2% và cao nhất là 1,2% cho kỳ hạn 1 năm. Bên cạnh đó, không có ngân hàng nào ghi nhận giảm lãi suất. Theo các chuyên gia, trong năm nay, lãi suất tiền gửi sẽ khó duy trì ở mức thấp nhất và sẽ bắt đầu quay trở lại do nhu cầu huy động vốn lên cao dựa trên tăng trưởng tín dụng. Ngoài ra còn cần đến sự cạnh tranh của các kênh đầu tư khác như bất động sản hay chứng khoán.
Từ ngày 1 tháng 7 đến hết ngày 9 tháng 7, thành phố Hà Nội tổ chức tuyển sinh trẻ mầm non và học sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2022-2023 theo hình thức trực tuyến. Tiếp đó, từ ngày 13 tháng 7 đến 18 tháng 7, tổ chức tuyển sinh theo hình thức trực tiếp. Theo ghi nhận, ngày tuyển sinh đầu tiên đối với học sinh lớp 1, mặc dù là tuyển sinh trực tuyến, song nhiều trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn chuẩn bị mọi mặt về cơ sở vật chất và nhân lực để tiếp đón, hỗ trợ và tạo thuận lợi tối đa cho các phụ huynh đến nộp hồ sơ trực tiếp.
Cục Cảnh sát Giao thông của Bộ Công an thông tin, sau 10 ngày đầu từ ngày 20 tháng 6, thực hiện kế hoạch số 299, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã xử lý gần 4.000 xe tải cơi nới thành thùng, yêu cầu tất cả các trường hợp phương tiện vi phạm phải hạ tải đúng với đăng kiểm. Ngoài ra, thông qua công tác xử lý, người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới vi phạm về nồng độ cồn, Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã xử lý 9.817 trường hợp trên đường bộ.
Chiều qua, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai tổ chức cuộc họp chỉ đạo ứng phó với bão số 1 và mưa lớn sau bão. Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến và trực tiếp với 14 tỉnh, thành phố, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài nêu rõ, đây là cơn bão đầu mùa, lại diễn biến phức tạp, nên các bộ, ngành, địa phương cần theo dõi sát diễn biến, tránh lơ là, chủ quan. Còn Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, bão số 1 diễn biến phức tạp và có khả năng xuất hiện 3 kịch bản đối với cơn bão này.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù đã hai lần được đầu tư cải tạo công trình thoát nước, dự án cải tạo thoát nước giai đoạn 1, giai đoạn 2 thành phố Hà Nội do JISA tài trợ, nhưng khu vực Hà Nội vẫn xuất hiện các điểm ngập, úng ngập mỗi khi mưa lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân. Và trên thực tế thì hệ thống thoát nước khu vực nội thành thủ đô đang phải đối mặt với không ít bất cập, gây khó khăn cho việc vận hành phương án chống ngập.
Cứ sau những cơn mưa, nhiều tuyến đường khu vực nội đô Hà Nội lại rơi vào tình trạng úng ngập. Đơn cử, tình trạng cứ mưa lớn là ngập thường xuyên xảy ra tại ngã tư Phan Bội Châu, Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm. Đáng nói, đây là những khu vực đã được đầu tư cải tạo hệ thống thoát nước. Lý giải nguyên nhân, Giám đốc xí nghiệp thoát nước số 1, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội Hoàng Thế Hùng cho biết, hệ thống thoát nước tại khu vực ngã tư Phan Bội Châu, Lý Thường Kiệt bị ảnh hưởng do công trình ga ngầm S12, dự án đường sắt đô thị Nhổn ga Hà Nội chặn đường thoát nước ra hồ Thiền Quang. Còn ở phố Thụy Khuê, dự án cống hóa mương Thụy Khuê do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng quận Tây Hồ làm chủ đầu tư, thi công 10 năm nay nhưng vẫn trong tình trạng giang dở, chặn 2/3 dòng chảy. Trong khi đó, tại khu vực đại lộ Thăng Long, úng ngập cũng thường xuyên xuất hiện tại các hầm chui dân sinh số 3, 5, 6, nút giao An Khánh, huyện Hoài Đức. Đề cập đến tình trạng này, giáo sư tiến sĩ Trần Đức Hạ, Viện trưởng Viện cấp thoát nước và môi trường cho biết.
Cái hạn chế lại là chính là các cái vấn đề là cái thu gom nước từ trên mặt đường, trên bề mặt xuống các cống thoát nước. Theo tôi tìm hiểu ấy, thì cái mực nước các hồ không cao, cái sông, mực nước sông cũng không cao, nhưng vẫn ngập một thời gian dài. Thì đấy là cái nguyên nhân, thì có lẽ là cái nguyên nhân vẫn là cái sức tải của cống thoát nước và cái thu nước từ mặt đường xuống. Thì đấy là một cái hạn chế.
Theo quy hoạch thoát nước thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, hệ thống thoát nước khu vực nội thành Hà Nội được phân thành 4 lưu vực: Tô Lịch, Tả Nhuệ, Hữu Nhuệ, Long Biên. Đến nay mới có hệ thống thoát nước đô thị lưu vực Tô Lịch cơ bản được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh. Các khu vực còn lại chủ yếu vẫn tự chảy tự tiêu. Trong khi đó, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, những trận mưa lớn không theo quy luật, có lượng mưa vượt công suất thiết kế của hệ thống thoát nước đã dẫn đến tình trạng úng ngập tại nơi trũng thấp. Ngoài ra, các dự án hạ tầng kỹ thuật giao thông đang triển khai cũng ảnh hưởng lớn đến hoạt động của hệ thống thoát nước. Xung quanh vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết.
Cần có một dự án tổng thể, trong đó sẽ đánh giá một cách rất căn cơ, đúng không? Và đưa ra những cái số liệu lịch sử và những số liệu hiện nay trong cực đoan của thời tiết và các lượng mưa như thế này. Cái thứ ba nữa là cần phải tính toán một cách rất kỹ càng trong cái để tiếp cận của tôi là tiếp cận khi thiết kế đô thị, để làm sao một đô thị đó thông minh chống chịu được với cái cực đoan.
Theo Sở Xây dựng, với các trận mưa có lượng mưa từ 50 đến 100mm trên giờ, trên các tuyến phố chính khu vực nội thành còn 11 điểm úng ngập cục bộ. Ngay từ đầu năm 2022, Sở Xây dựng đã ban hành kế hoạch đảm bảo thoát nước, chống úng ngập khu vực nội thành Hà Nội mùa mưa năm 2022, đôn đốc các đơn vị thoát nước duy trì, khai thác tối đa hệ thống hồ điều hòa, kênh mương, ứng trực 24/24 giờ, sử dụng thiết bị bơm hút di động để giảm thiểu úng ngập cục bộ, đồng thời phối hợp vận hành các trạm bơm tiêu nông nghiệp như Yên Nghĩa, Khê Tang, Ngoại Độ, Vân Đình, phục vụ thoát nước đô thị. Ông Nguyễn Thế Công, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết.
Thành phố thì đã có một cái kế hoạch để triển khai đồng bộ các cái trạm bơm cũng như toàn bộ các hệ thống tiêu thoát nước trên toàn bộ địa bàn của thành phố Hà Nội. Tuy nhiên là việc đầu tư xây dựng thì cũng đòi hỏi với một cái khối lượng kinh phí rất là lớn. Do vậy cho nên là sẽ dần dần trong các cái kế hoạch 5 năm, 10 năm cũng sẽ được đầu tư xây dựng để đồng bộ các cái hệ thống theo quy hoạch đã được duyệt.
Sở Xây dựng cho hay, trước mắt cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án thoát nước. Bên cạnh việc cải tạo, sửa chữa, khắc phục sự cố, nghiên cứu xây dựng bể điều tiết ngầm tại các khu vực nước không thể tự chảy do địa hình trũng thấp như khu vực Đường Thành, Bát Đàn, Nhà Hỏa, Phùng Hưng, xây dựng hệ thống thoát nước trên đường gom đại lộ Thăng Long, cũng như phát huy vai trò chứa nước của các hồ điều hòa trong các khu đô thị. Về lâu dài, cần tập trung nguồn lực triển khai quy hoạch thoát nước thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch số 312 của Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành ngày 28 tháng 12 năm 2021 về phát triển hệ thống thoát nước và xử lý nước thải giai đoạn 2021-2025. Theo đó, nhiều công trình tiêu thoát nước cần tập trung nguồn lực đầu tư như hệ thống thoát nước mưa, lưu vực Tả Nhuệ, Hữu Nhuệ, trạm bơm Yên Nghĩa và hệ thống kênh dẫn, kênh xả đồng bộ, giải quyết thoát nước cho lưu vực Hữu Nhuệ, cụm công trình đầu mối trạm bơm Liên Mạc, trạm bơm Cự Khối, lưu vực Long Biên, dự án cải thiện thoát nước và quản lý nước thải tại quận Long Biên và huyện Gia Lâm. Việc triển khai đồng bộ các giải pháp trên sẽ giải quyết được tình trạng úng ngập cục bộ và đảm bảo vệ sinh môi trường cho thành phố.
Thưa quý vị và các bạn, kiến thiết, dựng nhà cổ hay đình cổ dường như không còn xa lạ nữa. Nhưng phục dựng lại cả một kiến trúc đình cổ giống đến từng mm thành một mô hình siêu nhỏ thì không phải người thợ mộc nào cũng có thể làm được. Với lòng yêu nghề cùng kinh nghiệm cả đời trong nghề mộc, nghệ nhân Phan Lạc Hùng ở huyện Thạch Thất đã chế tác nên một mô hình đình hữu bằng hết sức độc đáo.
Sau hơn 4 năm nghiên cứu mầy mò, mô hình đình làng hữu bằng huyện Thạch Thất đã được nghệ nhân Phan Lạc Hùng tái hiện một cách hoàn hảo, chân thực và sống động bằng chất liệu gỗ gụ. Từng viên ngói siêu nhỏ được làm từ gỗ ép sơn màu gụ, dập cắt nhỏ thành hình dạng y hệt viên ngói của mái đình và được đính keo vào nhau. Hay bộ cửa sơn son thiếp vàng cũng giống y hệt về kiểu dáng và chất liệu, thậm chí có thể mở ra vào như bản thật. Mỗi chi tiết phải qua nhiều công đoạn, đòi hỏi người làm phải tỉ mỉ từng chi tiết, từ giải phẫu vật thể, tìm vật liệu thích hợp, gia công các chi tiết, sau đó lắp ráp phối màu, phối cảnh. Những cây tùng, cây đại cũng là cây thật được thu nhỏ. Mỗi chi tiết của mô hình này đều được nghệ nhân Phan Lạc Hùng đặt trọn tình yêu, tâm huyết, niềm tự hào với làng quê. Người thợ mộc già này cũng cho biết khi thực hiện công đoạn lắp ráp, định hình sản phẩm thì cần nơi làm việc yên tĩnh để tránh phân tâm, phòng phải kín gió. Nhiều lúc nóng bức áo ướt sũng mồ hôi nhưng ông cũng không dám bật quạt để tránh làm bay các tác phẩm. Khi bị mất một chi tiết nào đó là coi như phải ngồi làm lại, vì thế ông chọn phòng thờ là nơi chế tác vừa yên tĩnh để tập trung vừa ít người qua lại. Nghệ nhân Phan Lạc Hùng, xóm Chùa, xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất chia sẻ.
Ngôi đình cổ quê tôi, nói chung nó cũng có tầm 350 năm rồi. Thế qua thời gian nắng mưa, nó mai một đi, trường hợp không may nó xuống cấp. Thì tôi cũng cố gắng tôi làm cái ngôi đình y như thật của bản gốc để làm sao tại để lại cho con cháu chúng tôi hay là cả dân làng ngắm và về sau này có tu sửa hay là có khắc phục tôn tạo lại thì cũng có một chút nho nhỏ để đóng góp tương lai con cháu về sau này.
Việc chế tác những mô hình siêu nhỏ này đòi hỏi ở người thợ sự kiên nhẫn tỉ mỉ và khả năng ước lượng về tỷ lệ rất cao. Với đôi bàn tay vàng, già nghề nên khi chế tác không cần nhờ đến sự hỗ trợ của kính lúp, nhìn bằng mắt thường là rõ nhất vì sẽ không bị vướng những giới hạn của dụng cụ hỗ trợ, chẳng hạn như điểm mù. Như vậy mọi chi tiết của mô hình mới chuẩn như nguyên bản, không bị sai lệch. Chính sự cần mẫn, tính thủ công cao, không bị phụ thuộc vào máy móc kỹ thuật đã tạo nên sự khác biệt. Tác phẩm được hoàn thành không chỉ thu hút người dân quanh vùng mà nhiều người yêu nghệ thuật cũng tìm đến để chiêm ngưỡng vẻ mộc mạc chứa đựng hồn quê của người thợ mộc tài hoa này. Ông Nguyễn Đình Minh, thôn Miếu, xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất cho biết.
Nếu 100% thì không được, nhưng mà trên 90% là rất là đẹp, rất là kỹ. Vì từ cái chân hòn đá, cái cột cho đến cái cây, cái hai con rồng trầu mặt nguyệt là cũng làm đúng như thế. Nhất là hai cái mái ngói của những cái nhà ấy.
Tác phẩm nghệ thuật hoàn thiện đẹp và giống đến 99% so với bản gốc. Không phụ lòng bao đêm thao thức nghiên cứu để hoàn thiện của ông Hùng, người thợ mộc già đem lòng si mê ngôi đình làng của mình với mong muốn để lại mô hình này cho con cháu, vừa để nhắc nhở con cháu về truyền thống quê hương, về mái đình ao sen, vừa là mong muốn lưu giữ vẻ đẹp của ngôi đình cho muôn đời sau. Em Nguyễn Đình Bảo Nguyên, cháu ngoại nghệ nhân Phan Lạc Hùng và chị Phan Thị Mai, con gái út nghệ nhân nói.
Con tự hào vì mình có một ngôi đình như thế ạ.
Nhìn thấy một cái đình nhỏ nó chỉ bằng 1/1000 của cái đình mà nơi tôi sinh ra từ bé. Nó gợi lên từng cái góc nhìn nhỏ.
Với tình yêu quê hương xóm làng, dù đã gần 70 tuổi, nhưng ông Phan Lạc Hùng đã dùng tay nghề của mình sáng tác mô hình đình hữu bằng gỗ nhỏ nhất Việt Nam. Cả cuộc đời gắn bó với ngôi đình cổ kính này nên chưa bao giờ ông nghĩ đến việc tạo sinh lợi từ các sản phẩm của mình. Với ông, đây là tác phẩm để đời, mang ý nghĩa thiêng liêng đối với gia đình ông mà không giá tiền nào có thể mua được.
Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình đã được phát trực tiếp trên kênh FM90. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Bộ Ngoại giao Uzbekistan đã thông báo nước này sẽ tổ chức một hội nghị quốc tế trong tháng để thảo luận việc thúc đẩy ổn định, an ninh và tái thiết sau xung đột ở nước láng giềng Afghanistan. Một loạt biện pháp và đề xuất sẽ được đưa ra tại hội nghị dự kiến diễn ra từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 7 với sự tham gia của các phái đoàn từ hơn 20 quốc gia và tổ chức quốc tế. Ngoài ra chương trình còn tập trung vào sự tham gia của Afghanistan vào các tiến trình hợp tác khu vực.
Theo CNBC, lạm phát tại khu vực sử dụng đồng tiền chung Eurozone đã tăng lên mức kỷ lục 8,6% trong tháng 6. Con số này vượt qua dự đoán 8,4% của các nhà kinh tế của Reuters. Trước đó vào tháng 5, lạm phát tại khu vực này đạt 8,1%. Trước tỷ lệ lạm phát cao chưa từng thấy, Ngân hàng Trung ương châu Âu đang chuẩn bị có đợt tăng lãi suất đầu tiên trong 11 năm.
Một vụ xả súng xảy ra tại thành phố Newark, đông bắc nước Mỹ, khiến 9 người bị thương, trong đó có một vị trẻ thành niên. Vụ này xảy ra tại khu Clinton Palace và là người bị thương đã được chuyển đến bệnh viện điều trị. Hung thủ được cho là đã tiến hành vụ xả súng khi đang lái xe. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra và làm rõ.
Hãng thông tấn IRNA của Iran ngày 1 tháng 7 đưa tin, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Sistan và Baluchestan tại phía đông nam Iran đã làm ít nhất 10 người thiệt mạng. Một quan chức y tế cho biết hai ô tô đâm vào nhau và bốc cháy trên đường. Ngoài số nạn nhân thiệt mạng, trong vụ tai nạn này còn có 2 người bị thương được đưa đến bệnh viện để điều trị.
Ít nhất 14 người chết và 60 người khác bị mắc kẹt sau một trận lở đất lớn ở bang Manipur, đông bắc Ấn Độ. Vụ lở đất xảy ra tại một công trường xây dựng đường sắt khi các công nhân đang ngủ trong lều trại dựng tạm. Con số thương vong dự kiến sẽ gia tăng do nhiều người vẫn còn mắc kẹt trong đống đổ nát. Vụ việc xảy ra trong lòng bối cảnh các bang vùng đông bắc Ấn Độ vừa phải hứng chịu mưa lũ liên tiếp khiến hàng chục người thiệt mạng.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Trang chủ Paris Saint-Germain xác nhận chiêu mộ thành công tân binh Vitinha từ Porto. Để thuyết phục đối tác Bồ Đào Nha nhà người, đội chủ sân Parc des Princes đã phải chi số tiền 41,5 triệu euro. Tại thủ đô nước Pháp, Vitinha đặt bút ký vào giao kèo có thời hạn đến tháng 6 2027. Vitinha sinh năm 2000 và có vị trí sở trường là tiền vệ trung tâm. Mùa trước, cầu thủ người Bồ Đào Nha ra sân 47 trận, góp 4 bàn, giúp Porto giành cú đúp vô địch quốc gia và cúp quốc gia Bồ Đào Nha. Vitinha trở thành tân binh thứ hai của Paris Saint-Germain trong hè này và là chữ ký đầu tiên dưới thời giám đốc bóng đá Luis Campos. Trước đó, đội bóng nhà giàu nước Pháp đã kích hoạt điều khoản mua đứt hậu vệ cánh Nuno Mendes từ Sporting với giá 38 triệu euro. Barcelona đã chính thức khép lại năm tài chính mùa giải 2021-2022 với mùa giải thứ 3 liên tiếp thua lỗ. Để cứu vãn tình hình, chủ tịch Joan Laporta quyết định bán một phần bản quyền truyền hình của câu lạc bộ cho Six Street Partners. Theo đó, trong 25 năm tiếp theo, 10% lợi nhuận mà Barca thu về từ tiền bản quyền truyền hình tại La Liga sẽ thuộc về công ty Six Street Partners. Đội chủ sân Nou Camp sẽ thu về 267 triệu euro từ thương vụ này. Công ty tài chính đến từ Mỹ sẽ rót số tiền ban đầu là 207,5 triệu euro để Barca có thể cân bằng thu chi trong bản báo cáo sắp tới. Mùa hè năm ngoái, đội bóng xứ Catalonia đã không thể gia hạn hợp đồng với Messi do chạm trần lương cho phép. Barca đang gấp rút cải thiện tình hình tài chính để tạo điều kiện cho những cầu thủ như Robert Lewandowski, Frank Kessié, Andrea Christensen hay Cesar Azpilicueta có thể gia nhập đội bóng trước khi mùa giải mới bắt đầu. Cuối tuần này sẽ diễn ra chặng đua tại GP Anh, chặng đua thứ 10 của mùa giải. Đây cũng là chặng đua được tổ chức trên quê nhà của hai tay đua đội Mercedes là Lewis Hamilton và George Russell. Vì thế nên đội đua này đã quyết tâm tạo điều kiện tốt nhất để họ thi đấu. Lãnh đội Toto Wolff của đội Mercedes đã xác nhận họ sẽ nâng cấp cả hai chiếc động cơ của hai tay đua tại GP Anh. Đáng lẽ ra đội đua Mercedes đã có thể làm điều này ở chặng đua GP Canada vừa qua, tuy nhiên họ vẫn cần thời gian để có những điều chỉnh tối ưu nhất. Bên cạnh đó, một chiếc động cơ mới cùng trường đua đã quá quen thuộc tại quê nhà của hai tay đua cũng sẽ giúp họ cải thiện thành tích cá nhân, cũng như thành tích chung của đội đua Mercedes. Một lý do khác để đội đua Mercedes quyết định đợi đến GP Anh mới thay đổi động cơ là vì trường đua Silverstone khá bằng phẳng, vì thế nên những chiếc động cơ mới sẽ mang tới tốc độ nhanh cùng sự ổn định cho những chiếc xe W13. Chắc chắn với những thay đổi đậm tính chiến thuật như vậy, đội đua Mercedes đang hướng tới một chặng đua GP Anh thành công.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm nay ngày 2 tháng 7, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70 mm. Ngày 3 đến ngày 4 tháng 7, Bắc Bộ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, riêng khu vực Đông Bắc từ 150 đến 300mm. Dự báo từ ngày 5 đến hết ngày 7 tháng 7, ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Riêng khu vực Hà Nội từ đêm nay đến ngày 4 tháng 7 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà My. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng thực hiện, phát thanh viên Hoài Linh, Ngọc Bách và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.